ngày 8 tháng 9, mừng cánh sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mica, Mica chương 5, câu 1 đến câu 4a. Đức Chúa phán thế này: Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ tổ trước, từ tổ xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người, mà đứng lên chăm sóc họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Đó là lời Chúa. Tôi mừng ra muôn phần nhờ Đức Chúa. Được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Tôi mừng ra muôn phần nhờ Đức Chúa.
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban.
Jacob sinh Juda và các anh em. Juda ăn ở với Tama, sinh Peres và Dejak. Peres sinh Hezron, Sitron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab, sinh Boaz. Boaz sinh Ruth, sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ của ông Uriah, sinh Salomon, Salomon sinh Rechab, Rechab sinh Abijah, Abijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jucosa và các anh em vua này. Khi đó là thời lưu đày Babylon. Sau lưu đày Babylon, Jucosiah sinh Satien, Satien sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sarub, Sarub sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Elaza, Elaza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, và bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đức Kitô. Sau đây là gốc tích của Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về nhà mình, vì người con của bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, chị nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hay lời mở đầu trong tinh lễ xã hội đặt vào miệng chúng ta lời cầu nguyện rằng: Nếu không có Chúa Giêsu, con Thiên Chúa sinh vào đời này, thì chẳng có cái cuộc sinh nhật nào mà có giá trị cả. Cho nên hôm nay hội thánh mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, cũng là mẹ Chúa Giêsu Kitô, mẹ Thiên Chúa. Chúng ta biết trong phụng vụ chỉ có hai lễ sinh nhật của con người, của loài người được Chúa cứu độ, đó là lễ sinh nhật của ông Gioan Tẩy Giả và lễ sinh nhật của Đức Mẹ. Hai lễ sinh nhật này có được là nhờ lễ sinh nhật của Chúa Giêsu. Cho nên nếu Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, không làm người, không sinh ra bởi Đức Mẹ, thì chẳng có lễ sinh nhật Đức Mẹ, chẳng có lễ sinh nhật ông Gioan đâu. Cho nên ở đây tôi cũng nhắc cho những người Công giáo đã đánh cái thanh tẩy là được sinh lại, được tái sinh bởi lời, bởi Chúa Giêsu, mới thực là ngày sinh nhật của mình. Vì dường như tôi không thấy có cha mẹ nào tổ chức ngày sinh nhật mừng con được làm con Chúa, mà chỉ thấy tổ chức sinh nhật do cha mẹ sinh người con nó ra, thì có gì đáng mừng đâu. Thánh Vinh, năm 11 thì năm 10 nói rằng: Từ trong thai mẫu tôi đã là người bất lương rồi. Chúng ta sinh ra bởi dòng giống tội lỗi Adam với bà, có gì mà đáng mừng. Cái ngày sinh nhật lọc lòng mẹ, nếu không nhờ Chúa Giêsu thì ngày sinh ra là bị trúc dữ, chứ có gì mừng đâu. Cho nên chúng ta phải mừng là nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được sinh lại trong lời, trong bí tích. Đáng mừng lắm mà lại không có Thánh cha mẹ nào tổ chức cho con để nhắc nhờ cái ơn cao trọng này. Mình có những cô gái năm nay 60 tuổi rồi, chưa lập gia đình, tổ chức sinh nhật, làm gì không? Rất nhiều em 60 tuổi mà còn độc thân à? Em mà nói là hôm nay em được làm con Chúa 60 năm, 60 tuổi làm con Chúa đáng mừng. Cái đứa đó này không ạ? Thế thì Đức Mẹ được Chúa chọn trước khi mẹ sinh ra người. Chúa đã có ý để con một ngày giáng trần cứu loài người, và Ngài đã hứa với tổ phụ loài người đã đam mê vàng ở Sáng Thế chương 3 câu 15. Câu này ta gọi là tiền tin mừng. Mưu duệ người nữ sẽ đặt nát đầu rắn. Người nữ đó là Maria, người nữ đó là Hội Thánh. Mưu duệ người nữ đó là Chúa Giêsu. Từ muôn thuở Chúa đã có ý chọn một người phụ nữ để con Thiên Chúa vào đời cứu loài người tội lỗi do dòng tộc Adam gây ra. Cho nên Maria được chọn trước khi là cái thai trong lòng bà Anna. Chúa đã để ý chọn và làm cho mẹ nên tuyệt vời. Chúng ta nhớ là trong loài người ngoài Đức Maria không ai được điều này. Trong loài người tất cả mọi người được cứu độ là phải nhờ mầu nhiệm từ nàng là mục sinh của Chúa Giêsu thì mới được cứu độ. Riêng Đức Maria thì vì mầu nhiệm ngôi lời thật thầy, vì mầu nhiệm ngôi đã xuống thế làm người mà Đức Maria được cứu độ. Còn thì Chúa chưa chết, Đức Maria đã được nó tuyệt vời là mẫu cho loài người rồi. Thế nên Chúa chọn Đức Maria để làm gì? Để sinh con Thiên Chúa vào đời là công tác với Thiên Chúa để thực hiện chương trình cứu độ loài người. Cho nên sứ mệnh của Đức Mẹ hôm nay chúng ta nhắc đến dựa vào các bài đọc là: trước nhất, mẹ tin báo đấng cứu thế được sinh ra tại Bethlehem. Thứ hai, con của mẹ Maria chứng minh là cuộc dòng David mà Chúa đã hứa cho dân tộc Do Thái từ dòng David xuất hiện đấng cứu thế. Sứ mệnh thứ ba của Đức Mẹ là con Đức Mẹ đến xóa bỏ giai cấp loài người. Mọi người phải tôn trọng nhau bình đẳng. Sứ mệnh thứ tư của Đức Mẹ là mẹ, là trinh nữ, là tiền trưng cho Hội Thánh cũng là trinh nữ để Hội Thánh sinh các chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Giêsu. Và sau cùng, sứ mệnh của Đức Mẹ là Đức Mẹ dạy chúng ta cách nghe và thực hành lời Chúa. Đó, Chúa mời gọi Đức Mẹ trong những sứ mệnh mà chẳng mới lược qua năm điểm đó. Trở lại điểm thứ nhất, sứ mệnh Đức Mẹ là tin báo đấng cứu thế sinh ra tại Bethlehem. Hay nói cách khác, chính Đức Maria đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Mica ở chương 5 câu 1 đến câu 4a trong bài đọc chúng ta vừa nghe. Ngôn sứ Mica báo trước về ngày con Thiên Chúa ra đời. Ông nói thế này: phần ngươi hỡi Bethlehem. Đó, nói về Bethlehem là Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Phần ngươi hỡi Bethlehem, ngươi không phải là nhỏ nhất trong các chi tộc Giu-đa đông, vì từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sức mạnh thống lãnh Israel. Thống lãnh gì? Thống lãnh là lãnh đạo, thống là thống nhất, lãnh đạo để đưa người ta thống nhất vào ngôi thánh gọi là thống lãnh. Nguồn gốc của ngươi từ trước muôn thuở vì là ngàn kiếp Chúa. Vì thế Chúa không bỏ mặc Israel, vì Chúa vĩnh cửu trước muôn thuở thì Ngài hứa Israel cũng muôn thuở là Ngài cho đến thời đẻ sinh con. Nghe cái câu đẻ sinh con không văn hóa thế nào? Cái bản văn này á, ở Phục Vụ Thư Kinh người ta dịch là cho đến thời người sản phụ sinh con thì nghe nó dễ nghe, nhưng mà cái bản văn bằng tiếng Hy Lạp mà thấy mà cha Nguyễn Thế Thuấn dịch nguyên văn là đến thời đẻ sinh con. Đẻ mới sinh con, đến thời đẻ sinh con có cái đấy gì? Đẻ sinh con là nói về hội thánh mà Đức Mẹ là khuôn mẫu hội thánh sinh con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Cho nên đẻ sinh con vừa nói về Đức Mẹ vừa nói về hội thánh, vì Đức Mẹ là tiền trưng cho hội thánh, người sẽ dựa vào quyền lực của Thiên Chúa mà đứng lên chăn dắt họ, họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bây giờ quyền lực của người sẽ trải rộng đến toàn cõi đất. Nước Thiên Chúa Chúa Giêsu thiết lập sẽ bao trùm trái đất này. Hay nói cách khác, Chúa muốn mọi người trên trái đất này thuộc quyền sứ của Ngài, đưa vào thánh đền cứu độ, chính người sẽ đem lại bình an. Cho nên những cái lời ngôn sứ Mica chúng ta vừa nghe lại đó, rõ ràng Đức Mẹ đã thực hiện, hay là Đức Mẹ làm cho ứng nghiệm để chúng ta nhận ra đẻ sinh con đó là Đức Mẹ, và Đức Mẹ báo về hội thánh cũng tiếp tục sinh con Thiên Chúa. Đức Mẹ thì sinh đầu hội thánh là Chúa Giêsu, còn hội thánh thì sinh các chi thể của Chúa Giêsu là các Kitô hữu. Cho nên vai trò sứ mệnh của Đức Mẹ là nhờ con của Đức Mẹ sinh ra ở đời này đã nâng loài người hèn hạ lên bậc thánh tướng, vì là được sánh với vua David mà Chúa Giêsu còn hơn David nhiều. Cái sứ mệnh thứ hai của Đức Mẹ là Đức Mẹ sinh con Thiên Chúa, và con Thiên Chúa thuộc dòng dõi vua David. Chúng ta biết vua David thuộc gốc tổ Gia-cốc, và Gia-cốc thuộc chi họ Giu-đa. Ông Giu-đa này là người được ông Gia-cốc là bố của ông để chúc lành cho Giu-đa, vì ông Giu-đa này có công ngăn cản anh em mình không sát hại Giu-se. Nó đọc ở Sáng Thế chương 37 từ câu 26 tiếp theo đó. Thì anh em Giu-se định giết Giu-se để cướp tài sản của người cha, định cho Giu-se thì anh em chia nhau, thì chính Giu-đa đã ngăn cản chúng ta giết người không yên ổn đâu, mà nhốt xuống chiến cảng để rồi người Ai Cập đi ngang qua bán cho người Cập. Nhờ ông Giu-đa ngăn cản anh em như vậy mà ông Giu-se sau này cứu cả thế giới nói chung và cứu dòng tộc Do Thái ở bên Ai Cập nói riêng. Cho nên ông Giu-đa này đáng được Chúa chúc phúc, và Chúa Giêsu thuộc dòng giống Giu-đa mà ông đang viết là thuộc dòng giống này, cho nên được hưởng cái phúc lộc. Nếu mà ông Giu-đa đã có cái sáng kiến cứu em mình thì đó là báo trước Chúa Giêsu đến cứu cả loài người. Giêsu là thuộc dòng giống vua David. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu nối dài và mở rộng quyền của vua David. Và chúng ta đọc lại lịch sử Do Thái, trong tất cả các vua của người Do Thái thì không có vua nào được dân tộc Do Thái kính trọng, nể nang hay là giúp ích cho dân tộc Do Thái bằng vua David. Mặc dù ông có tội, nhưng mà dù sao chăng nữa, ông vẫn nổi năng nhất trong các đời vua của người Do Thái. Thì Chúa Giêsu mở rộng và nối dài những cái tốt của ông David. Ngài là thuộc dòng vua David hay là con David, có nghĩa là vậy. Nên để chứng minh Chúa Giêsu là thuộc dòng vua David, đứng đến để thực hiện lời hứa cứu độ, thì chúng ta thấy mở đầu sinh ra phả của Chúa Giêsu chúng ta vừa nghe đấy. Matthew đã giới thiệu Chúa Giêsu là con vua David. Mở đầu đấy nó là con vua David đấy. Matthew chương 1 câu 1. Và kết thúc gia phả, ông Matthew cũng khéo léo nhấn mạnh ba lần cái tên của David. Ông nhấn mạnh ba lần tên của David để làm nổi bật cái sức mạnh của Chúa Giêsu còn hơn David nhiều. David ngày xưa ông có công là ông là người chiến thắng mọi kẻ thù ở đất Chúa Hứa và làm cho 12 chi họ được định cư yên ổn vào đất Chúa Hứa. Thì chính Chúa Giêsu mới là đấng làm cho cả loài người được định cư trong hội thánh của Ngài, mới thực là đất Chúa Hứa, đất mà sách Sáng Thế chương 3 câu 8 câu 17 nói này, đất chảy sữa và mật. Và nên khi làm gì có chuyện chảy sữa và mật, toàn đá. Cho nên phải hiểu đất chảy sữa mật là hội thánh ấy. Ngày xưa ông David có công thống nhất 12 chi họ trong đất Chúa Hứa, đất chảy sữa mật. Thôi sao hôm nay Chúa Giêsu muốn đưa cả loài người vào hội thánh của Ngài mới thực là đất Ngài hứa. Cho nên vai trò và sức mạnh tầm mức của David mới là Chúa Giêsu trỗi vượt hơn, quan trọng hơn của David ngày xưa. Cho nên để nhấn mạnh hay để làm nổi bật cái vai trò quan trọng này thì ông Matthew khéo léo nhắc đến ba lần tên vua David mà ông dùng cái kiểu chơi chữ. Ông nói thế này: từ thời, tức là chương một câu bảy nói là từ thời David, chỉ nói từ thời Abraham cho đến David thì có 14 đời. Rồi từ thời David cho đến khi dân tộc bị lưu đày Babylon 14 đời. Rồi từ khi được vua Sirot cho người Do Thái từ Babylon trở về quê hương, tính đến thời Chúa Giêsu 14 đời. Ba cái 14 đời ông nói là có ý gì? Thì đó là tên của David. Bởi vì tiếng Hy Lạp người ta dùng chữ để nói về số. Số 4 chúng ta bây giờ thì tiếng Hy Lạp thì họ viết bằng chữ gì? Chữ D. Chữ D là số 4. Số 5 người ta viết bằng chữ gì? Chữ số 5 người ta viết chữ gì? Chữ V, đúng không? Chữ V là số 5. Số 10 người ta viết bằng chữ gì? Chữ X. Số 6 người ta viết bằng chữ gì? Chữ V đúng. Số 6. Đó. Vậy thì tên David và tên là chữ này sẽ đặt đây nhé. Chúng ta lấy bút viết đây này. Chữ D là 1 này, chữ A là 2 này, chữ V đúc là 3 này, chữ Y là 4 này, rồi chữ D là năm này. Đấy, đọc đây nè, chữ D này, chữ A này, chữ V lúc này, chữ I này, chữ D này, là gọi là tên của ông David là viết như vậy đó. Thế thì cái chữ D là mấy nhỉ? Vừa nói chữ D là 4. Là 4. Chữ V lúc ở giữa là mấy?
6.
Là 6. Và cái chữ D ở cuối là mấy đó?
4.
4. Câu cái đó ba này, số 4 này, số 6, số 4 nó trở thành 14, thấy chưa? Thành ngữ ra, thay vì ông nói tên David thì ông nói kiểu đó cho người ta suy nghĩ đấy mà. Thì nhắc lại đấy, chữ D bắt đầu là số 4 này, rồi chữ A này, tức là lấy cái phụ âm, tính cái số phụ âm này, chữ D, chữ V nút, chữ D. Đấy, D là 4, V nút là 6, rồi chữ D là 4 đó, cộng 3 số của ba cái chữ đó. Đó là 14, đúng không? Đó là tên của đặc biệt. Cho nên ông có ý viết như vậy để muốn nhấn mạnh chúng ta rằng tất cả những gì Chúa đã hứa chúc lành cho dòng tộc vua David, cho dòng tộc Abraham, mà David là người thực hiện cái lời hứa ấy, thì cái ông David đó chính là Chúa Giêsu đấy, chính Chúa Giêsu mới là David, vì thuộc dòng tộc của David mà. Chính Chúa Giêsu mới làm cho tất cả những lời Chúa hứa được ứng nghiệm lên những cảnh kinh. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu nói ở trong Matthew chương 24 câu 35: trong trời đất này mọi sự qua đi, nhưng lời tôi không bao giờ qua. Chúa hứa là Chúa làm. Đó là sứ mệnh thứ hai của Đức Mẹ, là làm cho người ta nhận biết Chúa Giêsu thuộc dòng vua David, đứng đến để làm cho tất cả những lời hứa của Chúa được thực hiện, và David mới này đưa chúng ta vào định cư ổn định trong đất hứa là một thánh đảm bảo sự sống hạnh phúc cho chúng ta. Cái sứ mệnh thứ ba của Đức Mẹ là con mẹ sinh Chúa Giêsu con Thiên Chúa, thì chính nhờ con của Đức Mẹ mà xóa bỏ cái giai cấp ở trên thế gian này. Sở dĩ người ta làm khổ nhau là người ta đòi có giai cấp, chứ người ta xóa đi mọi người nào anh em với nhau không? Có một cha trên trời thì đâu có hành hạ nhau nữa đâu. Nhưng mà người này thì hành hạ người kia, thì nghĩ là mình có quyền, mày là cấp dưới. Thì Chúa Giêsu không đồng ý. Cái mầu nhiệm thì Chúa cứu độ được, xóa giai cấp. Chúa bảo chúng con chỉ có một cha trên trời nhé, tất cả chúng con là anh em với nhau. Cho nên để thể hiện cái điều này, gia phả Chúa Giêsu chúng ta mới đọc đó, thì thấy có một điều lạ là có năm người phụ nữ trong gia phả này. Theo truyền thống của văn hóa người Do Thái, khi họ viết về gia phả của một cái bậc vị vọng nào đó thì không bao giờ người ta đưa phụ nữ vào đó. Gia phả của chúng ta đọc lại, gia phả của Noe ngày xưa không vậy, không có đàn bà trong đó, cứ ông này sinh ra ông kia, không có chuyện đàn bà gì mà đâu. Ngay từ lúc đầu nó nói được ông ấy đang rồi sinh ra phải là mà đàn ông có trước mà. Cho nên người ta không có đồng ý đưa phụ nữ vào gia phả đâu. Và nhiều người còn cương điệu và còn hiểu thế này nữa là họ hồ nghi là phụ nữ không có linh hồn. Ai hiểu vậy? Phụ nữ không có linh hồn. Đấy là quan niệm của dân Thái. Không có coi thường phụ nữ đấy. Giống như Việt Nam mà một sinh một con trai đã là nắm đồ ăn nhất rồi. Nhưng mà phụ nữ thì nắm đồ thai. Nhất nam biết hữu mà một người con trai đã kể là có rồi. Thập nữ viết vô, vô cái là 10 đứa con gái. Viết vô là gì?
Đà
là không. Thấy chưa? Theo gì? Việt Nam cũng có thứ rồi. Việt Nam, người con trai là số 1. Đấy. 10 đứa con gái, zero. Thì người cho thái nào hiểu là phụ nữ không có linh hồn. Cho nên là không có đưa phụ nữ vào gia phả. Thế không? Thế là giai cấp gì đó? Này coi thường gì đấy, giai cấp. Trong khi đó, ông Matthew trong nhà phản viết về Chúa Giêsu đó, ông đã xé rào cái nền văn hóa, cái quan niệm của người Do Thái cực đoan là có giai cấp. Nên là cố ý đưa vào cái gia phả này những người phụ nữ, không phải là những người phụ nữ Do Thái mà thôi, mà cũng không phải chỉ đưa vào đây những người thánh thiện để làm nên gia phả của Giêsu mà thôi, mà ông đưa vào đây có những người ngoại giáo, có những người tội lỗi đấy, có những bậc thánh thiện. Ví dụ như bà Tham Ác là người ngoại giáo ở Matthew chương 1 câu 3, rồi bà Ra-háp cũng là ngoại giáo, làm cái nghề gì đó bán thịt sống, bán quán mờ đó, bán quán đèn mờ đó. Đó, bà Ra-háp không tốt lành gì cả. Rồi bà Rút cũng lại là người ngoại giáo, nhưng mà bà này có lòng thương mẹ chồng. Rồi vợ của Uri-a, bà Bát-sê-ba, thì bà này thì bị ông David, ông chôn thôi chứ bà không có ý chôn ông David đâu. Tại vì sao? Bà ấy tắm thì dĩ nhiên là người ta được tự do, nhưng ông David ông có thể chồng chồng mắt đánh động tâm hồn, tâm hồn hướng đánh động, cuối cùng là có thai lại, rồi tìm cách giết chồng người ta thành cướp, thì cũng có danh sách trong cái nhà phải. Đấy. Và người đặc biệt, người thứ năm, Đức Maria, một phụ nữ thánh thiện. Thế nên ông có ý đưa vào đây người ngoại giáo có này, người Do Thái có này, người tội lỗi có này, người thánh thiện có này, để ai cũng làm nên gia phả của Chúa, để ai trong đời người cũng được Chúa cứu độ, để ai trong đời là người cũng là gia tộc của Chúa cả. Đấy, ông có ý với thế này, xóa giai cấp. Chính vì vậy mà trong cái gia phả này, Thánh Matthew biết ông có ý nhấn mạnh là trước mặt Chúa phải tôn trọng nhau, vì tất cả đều là nhẹ với nhau, đều làm nên gia tộc của Chúa, ai cũng được Chúa cứu độ hết, không được khinh gì người này và trọng người khác. Cho nên Thánh Phaolô nói một Kinh Thô chương 11 câu 11, ở bên này là câu nào, một Kinh Thô chương 11 câu 1, chào các anh bạn giỏi nhất lớp này, về ngày thi anh bạn khối 9 giỏi nhất lớp này, và quân cho nên lời Chúa có giỏi nhất để cộng người đứa này. Nào, Matthew, một Kinh Thô chương 11 câu 11. Đọc to. Một Kinh Thô chương 11 câu 11 đọc to. Ôi trời ơi, ngay mà bây giờ ngay là con thì anh còn còn được nhất.
Anh nhà mày bắt chước tôi.
Không. Cái này. Một Kinh Thô chương 11 câu 11. Nào, đi.
Trong Chúa không ai thì cũng chẳng có nợ.
Đó, đúng rồi, đây xứng đáng được 15 năm làm con Chúa. Đây. Phaolô nói này, trong Chúa Giêsu không có nam thì cũng chẳng có nữ. Rồi mới nói không có nữ thì cũng chẳng có nam. Vậy có nghĩa là gì? Sao ông không nói là không có nữ thì chẳng có nam không? Sao không nói trước đúng không? Người phụ nữ xin đây mọi người chứ. Mà đây ông này nói này, không có nam cũng chẳng có nữ. Thứ nhất là chúng ta hiểu rằng quan hệ Do Thái nam và chào bạn không có nam chẳng có nữ. Nhưng mà đúng hơn là ông muốn nói đến, nhớ lại cái ngày mà Chúa tạo dựng loài người ấy, thì Chúa dựng ai trước? Ông Adam trước đấy. Rồi từ sự ông Adam, từ sức từ ông Adam, Chúa mới tạo nên người phụ nữ. Cho nên ông nói là không có nam chẳng có nữ, thì có nghĩa là nhớ lại đi cái gốc con người là Chúa sinh thế này. Đầu tiên Chúa tạo nên người nam, rồi sau đó từ sức sinh người nam Chúa tạo nên người nữ. Nhưng cái đó nó chỉ là tiên báo cho chúng ta biết rằng ông Adam đó nó có ngủ đó, rồi Chúa lấy sức từ ông tạo nên người nữ. Cái đó nó chỉ có nghĩa là Chúa Giêsu là Adam, ngày chi trên thập giá đối với thì Chúa là người ngủ, từ cái xương ngày bị đâm nước và máu đổ ra, trên từ sức thịt ngài xin chúng ta đổ thánh. Cho nên nếu chúng ta không đọc cái đó trong Hồn Thiện của Thánh thì chúng ta không thể hiểu được tại sao lại nói là ông Chúa dựng nên Ba Đam, rồi từ sự Ba Đam Chúa dựng nên người phụ nữ. Nhưng mà cái đó tôi nhắc lại, cái đó chỉ có ý báo là Chúa Giêsu từ sức thịt ngài xin chúng ta. Vậy thì câu ông nói là không có nam chẳng có nữ có nghĩa là tất cả chúng ta đã được sinh ra bởi Chúa Giêsu, hiểu không? Thì mà tôi chắc nhau tất cả đều sinh ra bởi Chúa Giêsu, làm con Thiên Chúa, thì mà tôi chắc nhau. Rồi không có nữ cũng chẳng có nam, có nghĩa là gì nữa? Không có đức mẹ thì con Thiên Chúa không sinh ra đời này, đúng không? Không đức mẹ không xin vâng ý Chúa thì con Thiên Chúa không phải đời. Thế nên ông nhắc đến cái lịch sử đó để chúng ta hiểu rằng chính Chúa đã tôn trọng đức mẹ, gần đức mẹ cộng tác để thực hiện được cứu độ, xin Chúa vào đời. Không, Chúa không có cái quan niệm như người Do Thái nên cho phụ nữ không có linh hồn, không quan niệm như người Việt Nam là mười người nữ chả có giá trị gì, không phải như vậy. Mà chính Chúa tôn trọng một người phụ nữ, mà đức mẹ cũng nhận ra mình chỉ là người nữ thì thấp hèn, vậy mà Chúa tôn trọng cho mẹ là mẹ Thiên Chúa. Cho nên không có nữ chẳng có nam, còn câu đầu tiên này không có nam thì không có nữ thì chúng ta hiểu được không? Đó, cho nên chúng ta phải biết tôn trọng nhau, bởi vì cùng là con đức mẹ, nhất là cùng con Thiên Chúa được sinh ra bởi sức của Chúa Giêsu. Sức mạnh thứ tư của đức mẹ là đức mẹ là trinh nữ, là tiền chứng cho trinh nữ hội thánh. Hội thánh tự gọi là trinh nữ, là hiện thế của Chúa Kitô. Chúng ta biết thời Tân Ước người ta quý trọng sự đồng trinh như đồng nhân đức, chứ còn thời Cổ Ước người ta lại không quý đồng trinh đâu. Tại sao vậy? Tại vì người Do Thái họ tin cái lời Chúa hứa trong cái đêm là Chúa hứa cho dân tộc Do Thái đông như sao trên trời trên các chiếc biển, muốn cho dân tộc mình đông để thực hiện, để làm cho lời Chúa hứa được ứng nghiệm ấy, thì phụ nữ phải ăn ở với người con trai sinh con. Cho nên người phụ nữ ăn ở với con trai sinh con đó là phúc. Chứ người nào mà chưa ăn ở với người con trai để sinh con thì là họa, là tội tội. Đấy, cái khác nhau. Ở Cứu Ước quan niệm về đồng trinh khác của Tân Ước. Tân Ước đồng trinh là một nhân đức đáng khen, còn ở Cứu Ước lại là một nỗi nhục vì không thực hiện được cái lời Chúa hứa. Vì thế chúng ta không lạ gì là ông Giê-phê ở trong sách Thẩm Phán hay Quan Án chương 11 từ câu 29 đến câu 40, ông đi trước khi ông xuất quân diệt quân thủ, ông xin Chúa rằng nếu mà Chúa ủng hộ con thắng được quân thủ thì con trở về, ai mà gặp con đầu tiên thì con xin hiến cái người đó làm của lễ dâng cho Chúa. Chúa ủng hộ chiến thắng ta. Khi trở về thì lại là đứa con gái của ông, đón bố. nhảy múa cái chiến thắng của buổi chiều này. Ông cứ khóc mà chết được con ơi. Bố đã hứa với Chúa rằng ai gặp bố đầu tiên thì người đó là lễ vật. Bây giờ con, ông phải cố bảo bố đã hứa với Chúa thì bố cứ phải giữ. Nhưng mà con không xứng đáng để làm lễ vật cho bố dâng lên Chúa, bởi vì con còn đồng trinh. À, con còn đồng trinh, con cảm thấy mất sớm. Xin bố để cho con 2 tháng con đi khắp núi đồi, khắp mọi nơi, con than khóc về sự đồng trinh của con. Hẹn khác không? Rồi sau 2 tháng con than khóc, bố cũng cứ việc giết con để mà tế lễ Thiên Chúa. Thế nên cái đồng trinh của cựu ước nó khác với đồng trinh của tân ước. Đức mẹ được đề cao đồng trinh ấy. Thực sự nếu Đức mẹ ăn ở với Đức Giuse chắc có tội gì như là người vợ mà. Nhưng mà Đức mẹ được đề cao đồng trinh, hai cái điều này là cái trinh này. Cái thứ nhất ấy, là để chứng minh cho Giêsu được sinh ra là con Thiên Chúa, Đức mẹ không ăn ở với người trần thế nào. Đó, cái giá trị đó để nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đức mẹ quan tâm. Thứ hai, Đức mẹ chọn đời đồng trinh vì Đức mẹ là khuôn mẫu của thánh, là tiền trinh của thánh, mà hội thánh được Chúa gọi là một đoàn trinh nữ của Chúa, một đoàn trinh nữ đó chẳng rẻ đó, là Matthew chương 25 đó. Tại sao hội thánh Chúa Giêsu gọi là trinh nữ? Thưa hội thánh, không ăn ở với người trần thế nào mà hội thánh sinh con Thiên Chúa trong lời chẳng biết đúng không? Như cha về đông quan được 6 tháng sau để sinh bé ở đây, Huy này nó đem 15 tuổi đó. Đó, tôi không ăn ở với người đàn bà nào mà tôi vẫn có con là Huy. Thấy không? Đó, đó là con của tôi được tộc cho nó. Đó, thế nên đó, hội thánh được gọi là trinh nữ sinh con Thiên Chúa vì hội thánh không ăn ở với một người trần thế nào. Cho nên Đức mẹ được gọi là Đức đồng trinh vì Đức mẹ là hình ảnh của thánh. Cái giá trị đó chỗ đó tuyệt vời chỗ đó. Cho nên Đức mẹ chọn đời đồng trinh là vậy, là vì hội thánh cũng chọn đời. Hội thánh không sinh, hội thánh không ăn ở với người nào mà hội thánh vẫn sinh con. Nhất là chúng ta biết cái lời hứa của Chúa cho sinh linh cứu thế qua ngôn sứ Isaiah ở chương 7 câu 14. Thì bản văn của người Do Thái tiếng Hebrew thì viết là Alma, một Alma sẽ sinh con. Alma không có nghĩa là đồng trinh. Alma là một cô gái đến tuổi dậy thì hay là một cô vợ trẻ. Cô gái đến tuổi gì thì chưa chắc đã còn trinh, cô vợ trẻ chưa chắc đã còn trinh và cũng có thể có trinh. Chỉ nói chung chung một Alma sẽ sinh con và thôi, không có xác định là trinh nữ đâu. Nhưng mà khi từ tiếng Do Thái ấy, dịch sang tiếng Hy Lạp thì lại không gọi là một cô gái đến tuổi dậy thì nữa, mà lại gọi là một trinh nữ. Pateros, Pateros là trinh nữ. Mà Chúa Giêsu cũng như là các tông đồ dùng cái bản văn bằng tiếng Hy Lạp thì xác nhận là người phụ nữ sinh con Thiên Chúa là trinh nữ. Cho nên Đức mẹ là trinh nữ. Đây là xét về mặt mặc khải dựa vào bản văn để chúng ta hiểu như vậy. Cho nên đời sống chính khiết của Đức mẹ đúng là mẫu cho hội thánh. Nãy cái đoạn ngôn sứ mặc khi Mika nói nó đẻ sinh con là vậy đấy, đẻ sinh con là Đức mẹ không liên hệ với người trần thế sinh con Thiên Chúa. Hội thánh cũng vậy, không liên hệ với ai, vẫn sinh con Thiên Chúa. Đây là giá trị đồng trinh của Đức mẹ được đề cao ở điểm đó. Và sau cùng, sức mạnh của Đức mẹ là Đức mẹ làm mẫu cho chúng ta trong việc nghe và thực hành lời Chúa. Chúng ta biết Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, cứ đọc lại lịch sử đó thì Đức Mẹ đau buồn hơn là vui mừng. Đến phần thứ hai của tin mừng hôm nay nói gì? Đức Mẹ khổ lắm, vì Đức xin vâng mà Đức Mẹ có thai. Ông Giuse thấy bụng của người vợ mình cứ mỗi ngày cũng to lên, không ăn ở với nhau, chưa ăn ở với nhau, mặc dù đã có con rồi, đã giàu, đương nhiên là trở thành vợ rồi, mà chưa ở chung với nhau, mà bụng của Đức Mẹ cứ to lên, làm ông Giuse hoảng, ông đi chung bỏ cơ mà, khổ chứ. Mà đau khổ cho Đức Mẹ nữa là rõ ràng Chúa đã tiền định cho Đức Mẹ lấy ông Giuse, sao Chúa không truyền tin cho Đức Mẹ là khi chưa lấy ông Giuse có tiền cho Đức Mẹ, mà Chúa đã run rủi Đức Mẹ lấy ông Giuse và ông Giuse lấy Đức Mẹ rồi. Chúa đến Chúa xét mối tình này, hay là Chúa bảo đến Chúa bảo ông Giuse với Đức Mẹ là thôi, hai cô cậu nhìn yêu, trời ơi mệt nhỉ, đã lấy nhau rồi mà nhờ Chúa bảo nhìn yêu, không? Cho nên Phaolô nói ai có vợ thì kể như không có thì khó lắm, chỉ có ông Giuse thôi, khó thật. Đấy, chúng ta thử nghĩ xem, nếu mà chúng ta có ý chọn Đức Mẹ làm mẹ tin Chúa thì thôi đừng để cho Đức Mẹ lấy Giuse nữa. Đấy, hai người lấy nhau rồi để Chúa nó xem vào, làm cho mẹ khổ chứ. Nhất là trong sách Người Kinh còn kể cái chuyện vui thế này thì dĩ nhiên là giáo hội không có bảo chúng ta tin, nhưng mà trong thực tế tượng lấy Giuse thì ta lại làm như vậy, lại dựa vào cái sách Người Kinh như thế này. Đức Mẹ đến cái tuổi mà có thể lập gia đình, người cho cái được 14 tuổi đã có thể lập gia đình con gái, người ta to con lắm, Đức Mẹ đẹp lắm, đẹp về thể xác là vậy, đẹp về tính thiện lắm. Đang tâm nói rằng sắc đẹp là về huy hoàng của tính thiện, Đức Mẹ vô tội, Mẹ thấy thiện lắm, đẹp lắm. Cho nên trong làng, trong khu xóm, cậu con trai nào thì cũng chờm hớp, cũng muốn làm sao mà lọt mắt xanh cái cô Maria này, làm sao mà đi đường mà đá lông nhau với cô Maria mà nó trúng. Thế nhưng mà cô Maria thì cô ấy nết na tử tế lắm, chứ cô ấy không thấy bướm bay đến là cô ấy nôn túc đâu. Mà chàng nào thì cũng muốn lấy cô Maria, thế nhưng làm sao bây giờ? Thế đưa ra các chàng thanh niên trong làng mới đến nói với vị thượng tế là xin ngài cầu nguyện cho tôi để Chúa xây dựng cái nghĩa ích nào để tôi lấy được cô Maria. Anh nào cũng vậy, thì ông thượng tế ông bảo các cậu đông quá vậy, tôi cứ cầu nguyện cho anh bây giờ. Thôi bây giờ thế này, tớ đề nghị các cậu để nếu mà Chúa dân dù cho cậu nào thì đó là ý Chúa thôi, thì mỗi cậu đến đây ngày mai đến đây mỗi cậu cảm kính lắm nha. Rồi tất cả mọi người họp nhau lại để chúng ta cũng đọc kinh. Sau khi chúng ta cầu nguyện rồi á, gậy của ai nở bông á, thì đó là Chúa muốn cái cậu ấy được lấy cô Maria. Thì bao nhiêu chàng đến đọc kinh, những nào cầm cái gậy đáng đọc kinh thì tự nhiên gậy ông Giuse nở bông nổ huệ, ông mừng quá, chúc số chúc số, lấy cô Maria khỏe vô cùng, chúc số. Cho nên bây giờ ta thấy thường thấy xe người ta cho cầm bông huệ đó, chẳng qua là nhớ cuộc chung số thôi. Chung số nếu khó lắm thì cho nó dung dùng như vậy, người ta chung số rồi mà bây giờ Chúa lại để cho hai người nhịp yêu mệt, mà bây giờ lại có bầu đồng chú xe không biết được sao bây giờ, không biết bỏ mà cho Đức Mẹ trong cái cuộc truyền tin. Chúng ta thấy Đức Mẹ khổ hơn là vui, đúng không? Nhất là phải đương đầu với cái luật lệ của người Cho Thái từ bây giờ thì khổ lắm. Đấy là cái tâm tình Đức Mẹ vâng lời Chúa trong cái hoàn cảnh không có may mắn đâu. Nhất là Đức Mẹ nói tiếng xin vâng, tưởng là Chúa hứa cho Đức Mẹ những điều may mắn thì Đức Mẹ vâng thì cũng dễ thôi. Tại những ngày truyền tin ấy, Chúa hứa cho Đức Mẹ là sao? Con bà, tin là nói Đức Mẹ này, con bà là con nữ tư cao, hoàn chỉnh. Con người phụ nữ thì quy bởi vì là con bà là con nữ tư cao, con bà làm vua triều đại, con bà vô cùng vô tận, bà là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. Nhưng mà những lời hứa đó thì xin vâng đâu có khó gì đâu mà dễ quá. Tự nhiên mình một người hiện đại bây giờ làm hoàng hậu này, bởi vì con người làm vua mà triều đại con mình vô cùng tận mà mình là người có phúc hơn mọi người phụ nữ mà ai chả sung sướng, ai chả thích. Thế nhưng mà sau cái lời hứa đó, Đức Mẹ chỉ thấy đi trong đêm tối dường như Thiên Chúa nói dối. Từ bấy giờ cho đến 33 năm sau, Đức Mẹ chẳng thấy con mình là vua, chẳng thấy mình là người có phúc cưng mọi người phụ nữ. Chồng thì chết sớm, thắt lưng buộc bụng nuôi con, đến lúc con ra giúp đời thì người ta đòi người ta giết. Sao sao sao, sao đó là mẹ có phúc được, đúng không? Rồi đùng cái nghe nói được con mình bị pháp thập giá là đóng đinh trên núi. Và được khi Đức Mẹ có mặt ở đồi sọ, Đức Mẹ nhìn con mình bị treo trên thập giá, cái gì làm cho Đức Mẹ đau? Thứ nhất là lời Chúa hứa làm Đức Mẹ đau, đúng như là do phái chương 4 câu 12, lời Chúa như gươm đâm vào lòng. Ông Simeon trong ngày mà Đức Mẹ bế Đức Giêsu vào trong đền thờ dâng cho Thiên Chúa ở Luca chương 2, ông Simeon cũng nói trước cho Đức Mẹ là trẻ này làm cớ cho nhiều người bổ nhào, nhiều người trỗi dậy, lưỡi mũi gươm sẽ đâm vào lòng bà, báo trước rồi. Thì mũi gươm đó là gì? Không phải là gươm bằng dao mà những lời Chúa đâm vào lòng Đức Mẹ. Bởi vì Đức Chúa hay quá mà bây giờ nó ngược lại tất cả, phải không? Cho nên dưới cái nhìn của người đời ấy, chắc chắn đó, người ta cho bảo là cái bà Maria này ngu lắm, đi nghe một ông thần dối trá dụ dỗ để được có bầu, rồi bây giờ sinh con thì người ta giết. Người ta cho rằng bà Maria nghe một ông thần dối trá, chứ đâu phải nghe Thiên Chúa toàn năng yêu thương đâu. Cho nên chúng ta thấy chính Thiên Đức Mẹ vâng nghe lời Chúa từ lúc truyền tin cho đến khi Đức Giêsu chết thập giá, Đức Mẹ chỉ thấy phụ phàng, chỉ thấy đau khổ, Đức Mẹ vẫn tin. Đức Mẹ vẫn tin là Chúa, như mẹ đã cầu nguyện tại nhà của Elizabeth ấy, muôn đời khen tôi có phúc vì đấng toàn năng làm cho tôi. Đức Mẹ vẫn tin. Cho nên khi Đức Giêsu vì chiếc tên tầm giá là cái lúc phải là cay đắng nhất, cái lúc hoảng nhất. Đáng lẽ người đàn bà bình thường là sẽ bỏ lê bỏ cả là khóc và than số phận của mình và trách Chúa. Nhưng chúng ta thấy phụ âm thanh Doan ghi sao? Đức Mẹ không bỏ lê bỏ cả thì phải khóc, mà Đức Mẹ đứng nhìn con. Hình ảnh một người đứng nhìn con giữa cái lúc dao động nhất của đức tin, những thử thách lớn nhất của đức tin đấy. Đây là gì đó? Đó là một dũng tướng đứng chỉ huy một mặt trận. Một người dũng tướng thì không phải là ngồi dưới hố cá nhân ở hố quân đội xung phong, mà người dũng tướng là từ hố cá nhân nhảy lên và bắn súng xuống nhau nghe. Vậy là ông chạy về trước thì quân đội nó mới chạy sao được đâu. Chứ còn ông ngồi dưới hố cá nhân, các đồng chí xung phong này, ông run thế này thì là nó xung phong. Từ hố chạy lên xuống cái phong này nhào lên, thế là dưới nó sẽ nhào lên hết à, Đức Mẹ đó như một dũng tướng chỉ huy một mặt trận kinh khủng, mà Đức Mẹ tin rằng chân lý sẽ diệt dối trá, sự thiện sẽ diệt sự ác. Đứng đây trong mặt trận đức tin, Đức Mẹ rất quan trọng. Đức Mẹ đứng, và lúc đó cũng chính là lúc các tông đồ bị dao động nhất về đức tin, không chạy hết rồi mà nên nó là cái giây phút hội thánh bị sóng gió mạnh nhất. Và chúng ta biết cái con thuyền mà bị sóng gió đó, cái người giỏi để làm cho con thuyền không chìm đó là cái người cầm cái bánh lái để mà lướt sóng của con thuyền nó dần chìm xuống đáy biển. Thì cái người cầm bánh lái không ai, người ta nằm, người ta cầm, mà lúc sóng như vậy người ta phải đứng ôm cái bánh lái, đứng dụng cầm cái để mèo đèo lại cái bánh lái, con thuyền có thể lướt sóng đi qua được. Thì lúc phải đứng là để này người đang cầm lái con tàu đang bị cơn sóng gió tiên kinh khủng nhất nhưng mà được đó. Cho nên Đức Mẹ đã làm mẫu gương cho chúng ta trong việc tuyên cậy lời Chúa trong gian khổ. Cái ngày Đức Mẹ được truyền tin, Đức Mẹ chỉ nói là xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Chứ Đức Mẹ với cái sức con người Đức Mẹ không có thể nào mà chịu đựng được những cái thử thách đó đâu. Mà Chúa làm, Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Đấy, Luca chương 1:38. Đức Mẹ không ỷ vào cái sức của mình, vâng Chúa nói đi, với sức con thực hành không. Đức Mẹ nghĩ rằng cái khả năng con người không thực hành được, không chịu đựng được khi gặp gia đình cũng có như vậy. Nhưng mà vì Đức Mẹ đã thưa với Chúa, xin Chúa làm cho con điều cho nó, thì Chúa làm. Chứ Đức Mẹ đứng vững để nước thắng những cái gia đình cũng có rồi, để cho chúng ta được vững tâm vì Đức Mẹ đang chiến đấu sự dữ. Chúng ta xin Chúa khi chúng ta gặp gia đình cũng có, hãy đến với Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cho con được bú sữa đức tin vững mạnh của Đức Mẹ để chúng ta có thể nước thắng được những cái cảnh trong cuộc đời của chúng ta đó. Cho nên Thánh André giám mục Coretta nói rằng ngày lễ sinh nhật của Đức Maria đem lại cho chúng ta hai mối lợi lớn này. Mối lợi lớn thứ nhất là đưa chúng ta tới chân lý là Chúa Giêsu. Ngày sinh nhật Mẹ đưa ta đến chân lý là của Chúa Giêsu. Mối lợi thứ hai là giải thoát chúng ta khỏi nô lệ Satan nhờ Chúa Giêsu đánh gục thần chết. Vì sống theo nghĩa đen của lề luật, tức là người Do Thái bám vào lề luật của Do Thái thì giam trong tội, còn Chúa Giêsu gỡ khỏi cái đó. Điều đó đã xảy ra như thế nào và lý do gì thưa được hiểu thế này: ánh sáng xảy đến thì đẩy lui bóng tối, Chúa Giêsu là ánh sáng đẩy lui bóng tối, và ân sủng thì ban lại tự do thay cho mặt chữ của lề luật. Lễ sinh nhật của Đức Mẹ là mốc phân ranh giữa hai điều đó, tức là sự thiện và sự ác, chân lý và dối trá. Vì lễ này nối kết chân lý với hình ảnh tượng trưng lấy cái mới thay cho cái cũ. Đó là lời của Thánh André Giám mục Thành Coretta nói như thế. Vì vậy tất cả những người được Chúa cứu độ, những người Công giáo, trong niềm hân hoan chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa cho cái lời đánh ca mà chúng ta đọc tại ngôn sứ Isaiah chương 61:10: tôi mừng rỡ vì tôi mừng rỡ muôn phần vì Thiên Chúa, nhờ Đức Chúa. Và chúng ta cùng hiệp với Hội Thánh mà ca tụng Đức Mẹ như câu tin mừng, câu hô tin mừng chúng ta mới đọc đấy: lạy Mẹ Maria thánh thiện, Mẹ diệu phúc dự bao, xứng muôn lời ngợi khen, vì Mẹ đã xích hạ Đức Kitô làm mặt trời công chính, là Thiên Chúa của chúng con. Amen.